Thường nghe mình nói rằng là nhiều vị nói tâm tôi sao mà phiền não quá, tôi tu lâu quá rồi mà tâm tôi phiền não quá. Tâm mà thật ra tâm phải tâm của mình đâu.
Này đợi chị này vô nói cái đó chị cũng nghe chứ.
Chị nào?
Chị Hà.
Thôi kệ đó, chị tới sau đi. Thế giờ rồi mà còn chờ đợi gì nữa. Một lần, Đam Sư nói, một lần con đi bát, đang duy trì chánh niệm, tự nhiên trong tâm nó nói, tại sao mình không thò tay rờ cái mặt của nó một chút? Ôm cái bát đi mình nói vậy, trong tâm nó nói vậy đó. Chà, cái đẹp quá, thò tay rờ bạn cái. Con nhớ lại tay mình đang ôm bình bát của Đức Phật. May quá, ôi trời đất ơi. Từ đó đi về chùa, tâm luôn luôn giữ chánh niệm, sợ nó nghĩ tùm lum nữa thì chắc chết quá. Sư này cũng nói, trời ơi, thấy nó nghĩ cái hết hồn hết vía. Mình đang đi bát, Phật tử người ta đang kính trọng mình vậy đó. Tự nhiên không, tự nhiên mở miệng, tâm nó nói, thò tay mà rờ tan cái. Thì sư trả lời, tâm tham sinh hoạt tự nhiên theo ý của nó, phiền não không biết gì cả, nó chỉ làm chuyện của nó mà thôi. Bất kể bạn là ai, bạn là sư cô, bạn là sư, bạn là người lớn tuổi, bạn là người có học, có hành, có tư cách, không cần thiết, tâm phiền não nó làm việc của nó mà thôi. Giống như con chó, con mèo, nó thích làm cái chuyện đó, nó chẳng kể chữ chỗ nào hết, chùa chiền rồi mà tới cơn là nó làm. Phiền não là vậy. Vì vậy mình tu hành mình phải hiểu rằng trong tâm của mình rất nhiều phiền não, bởi vì vì phiền não do đó mình mới tham sân si. Vì vậy mình đừng có nghĩ rằng là của mình, hay mình nghĩ của mình là mình khổ ghê lắm. Trời ơi sao mà tôi tệ như vậy, tôi đi mấy chục khóa thiền rồi mà bây giờ tôi vẫn làm như vậy, tôi vẫn nghĩ như vậy. Hoặc giả là mình là người tu mà mình làm cái chuyện như vậy, mình suy nghĩ như vậy. Sư nói cái chuyện này thì có một cô Phật tử cô nói, ít ra là mình người tu mình cũng phải biết chứ, chẳng lẽ mình đi nghĩ tầm bậy tầm bạ vậy. Sư nói mình người tu không tu nó nghĩ, muốn nghĩ nghĩ à, mà nghĩ có ai thấy đâu mà sợ. Mình nói người ta nghe, mình làm người ta biết, còn mình nghĩ người ta đâu có thấy. Đó mình ngồi thiền đó, mặt mày của bộ tỉnh táo lắm ha, thánh thiện lắm, giống như Holy Man vậy đó, mà thật ra trong tâm là cái đống rộng. Có ông kia ông nói, tôi ngồi thiền mà sao tôi cứ nghĩ tới tới phụ nữ không có sư ạ. À? Ông nói thưa với thầy thiền sư vậy đó, mà tôi nghĩ vậy mà tôi dòm xung quanh không biết có ai thấy tôi không, tại vì tôi là ông sư cụ mà sao kỳ vậy. Thiền sư ông nói, suy nghĩ sư biết làm sao ai biết được, có vậy không? Tôi nghĩ mà đến nỗi mà tôi mắc cỡ đến nỗi mà tôi dòm xung quanh coi thử có ai thấy tôi kỹ cái chuyện đó không, không biết có ai nghĩ không, có ai là con mình tôi không. Thiền sư nói ai cũng nghĩ hết trơn á, sư yên tâm đi. Hồi nãy con cô Phật tử cô trình pháp cho sư, cô nói tôi có một cái chuyện business. À, cái chuyện đó là cái chuyện của người chồng của tôi, và bây giờ ông đau quá rồi ông giao cho tôi thấy cái chuyện làm ăn này thì nó cũng có tiền đấy, nhưng mà u cha chắc là phiền não ghê lắm. Hồi trước là tôi có một cái tiệm gì đó không biết thì nó giữ tôi à, gần như là suốt ngày ông ở trong đó, ông có đi đâu được cái bốn bức tường. Bây giờ là làm cái việc này nữa thì cuộc đời của mình nó cũng sẽ vô trong cái xó như vậy. Rồi tôi muốn buôn bán nó cũng không được nữa. À. Rồi muốn cho người ta thuê, người ta cũng không dám thuê nữa. Không ai dám làm cái gì hết trơn. Bây giờ sư tính sao, sư nghĩ sao? Sư nói người ta không, người ta cô cho thuê người ta không thuê, cô cho người ta không thèm lấy. Thấy không? Người nào cũng lấy con mình cô chung đầu vô thì cô ráng cô chết thôi chứ làm sao? Biết như vậy đó. Nhưng mà quý vị đừng có tưởng mà dễ ha, phải không? Vì sao? Bị trời ơi một một tháng kiếm vào được 3-4 ngàn bỏ uổng quá, tâm tâm tham nó nói
đúng mà
đúng không
dạ đúng
đấy. Cái đó bởi vậy mình không có đừng mình đừng đừng có nói bỏ mà mình ráng mình tu thôi, còn thật sự mà mình biết là khổ á là mình sẽ bỏ đó, còn mình nói vậy cho mình chưa biết đâu, mình tới mình kiếm sư mình hỏi biết, tôi biết đó, tôi biết để tôi hỏi sư qua thử nhà, mà thật ra mình không biết đâu, vì tâm tham nó mạnh quá, nó đứng sau lưng nó nói hỏi hỏi vậy thôi chứ ông trả lời chuyện của ông, mình làm chuyện của mình nhé. Cháu sư nó nói vậy đó. Cao sư nó lại, nó kiếm sư nó hỏi chuyện làm ăn rồi. Vậy sư khuyên tôi nói đừng làm cái đó, tội lỗi. Rồi vài bữa sư thấy nó làm, tôi hỏi sao bữa trước sư khuyên vậy sao không nghe hả? Nói chồng con nói sư nói chuyện sư, mình làm chuyện mình. Rồi tôi hỏi, rồi con cũng đồng ý. Chả đồng ý chứ, con thấy đúng vậy. Tại sư tu mà, sư chỉ nói chuyện của sư thôi. Đúng đúng ra không có cái chuyện gì của ai hết. Nhân quả thôi nó vận hành, có vậy không? Mình làm lơ mơ là tạo nhân thì là phải gặt quả. Dù là mình là sư không sư, mình là Phật tử, là tại gia cư sĩ, là người xuất gia, đừng có đụng tới ác nghiệp. Chỉ đưa mà cái đứa cháu xa của sư là nó muốn phá thai. Nó nói rằng là cái đứa nhỏ nó không có muốn được cái nọ. Bây giờ nó làm rồi đó, nó làm rồi chứ không phải không, chứ không phải là hỏi sư đâu, biết hỏi sư thế nào sư cũng cản. Bây giờ nó làm rồi thì nó lấy cái cớ nó dậy dậy cái nọ. Thì sư nói bây giờ con làm rồi quên đi, đừng có nhớ tới nữa, đừng có đi cầu hỏi. Bây giờ con cũng nên gặp các sư để con nhờ các sư tụng kinh để mà cho siêu thoát cái vong linh đó không, cái nọ rồi cái nọ. Sư nói thì muốn làm thì làm, nhưng mà vong linh không siêu thoát được đâu. Bây giờ chỉ có một cách, con phải nhắc con cái chuyện đó mình làm là ác nữa, thấy gì không? Thì kể từ đây về sau mình đừng có bao giờ làm những cái chuyện như vậy nữa. Nói ông chồng con nói, mà sư nói chứ còn mình kể là mình cứ đi kêu thầy, mình đi nhờ thầy cúng cũng chừng nó siêu độ, cái vong linh nó siêu độ, mình cũng phải mắc, cũng phải mang tội nữa. À, sư nói, để muốn làm thì cứ làm.
Tội mình phải làm chứ.
Hả?
Tội mình mang bao giờ mất. Con thấy vậy, mình làm sai mình phải tội rồi.
Nhưng mà mình làm sai rồi, mình biết sai rồi, thôi mình đừng có nằm, đừng có nhớ tới cái chuyện đó nữa. Bây giờ làm phước này, cứ làm phước vô. Nó bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình giết rồi, mình lỡ tay mình giết rồi thì làm sao đây? Đó, mình bây giờ đó, mình cũng muốn có ba đứa mà bây giờ ra đứa thứ tư nữa thì không có. Thì mình cái chuyện gia đình thì được rồi, mà suy nói trách nhiệm là của mình à, nghe không? Mình biết rồi, phải uống thuốc ngừa thai, làm cái gì đừng có gần tới ông chồng. Còn đó ra phải mua người ta, đừng có giết người ta.
Sư con câu cá nhiều quá, chung cắn con nhất con không được
á. À vậy đó hả? Không, cái này là không phải câu cá, cái này là bẻ giò chim á.
Không có, con
bẻ. Không có bà đâu. Cái bẻ cô đâu có biết kiếp nào đôi khi cô làm tội đâu có phải. Đâu có phải mà cô làm được nhỏ mà bây giờ cô trả đâu. Không phải. Chưa chắc rồi. Bao nhiêu đời nhiêu kiếp mình làm, mình vì vô minh á, mình ngu dốt, mình tưởng cái chuyện đó là chuyện bình thường à. Chuyện ô mình cần thì mình làm thôi, vậy thôi. Rồi mà khi làm rồi đó, nhưng lúc đó là cái nghiệp nó tới, nó kêu là mình phải trả thôi.
Nó kêu rồi đó, ăn quá.
Đấy. Đâu vậy mà ngày mai còn kêu sư biểu ngồi gì nữa, ngồi sư biểu là ngồi cả tiếng đồng hồ chịu sao nổi.
Sư dạy con là, con muốn sư dạy con đúng bữa mà 9 giờ rưỡi á. Chưa nói làm vậy để con nhớ chứ để con quên đi.
Rồi. Tâm có phiền não bao nhiêu cũng không sao cả. Có thấy được tâm phiền não không? Đó là bạn quan trọng. Bây giờ tu là thấy phiền não thôi chứ làm sao mà mình cả. Phải thấy cái đã, cũng giống như mình bệnh vậy đó. Mình đau, mình ốm, mình tới bác sĩ nói đau cái gì cái đã này, để mới chữa này. Còn thấy hồi trước sao mạnh khỏe mà bây giờ sao nó cứ yếu quá. Rồi hồi trước thì sao mà nhớ nhiều, bây giờ nó quên, đúng đâu quên đó. Mình phải coi thử tại sao. Vì bây giờ nó càng già thì cái tuổi tác nó phải vậy, mình phải chấp nhận. Thế nào là hiểu mình? Đó là biết mình xấu thế nào, đó biết mình tốt thế nào. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều phiền não mà người nào khen, nói rằng mình hay, mình giỏi, thánh thiện, mình không vui. Ngược lại, mình biết mình không xấu. Vì vậy, nếu có ai chê mình, có ai gọi là chụp mũ mình vì chuyện gì, mình hiểu mình, do đó mình không buồn. Hiểu được cả hai mặt tốt xấu như vậy, mới người đó mới gọi là thật sự người hiểu mình. Người đời xấu không tốt, không biết, họ không biết cái xấu của họ, đôi khi họ biết nhưng mà che đậy. Hành giả quan sát tâm hoài sẽ thấy rõ tâm xấu, tâm nào xấu, tâm nào tốt, biết tâm mình rất là rõ. Người không tu, không nhận ra cái dở hay cố quên những yếu điểm của mình, chỉ thấy cái hay nên không bao giờ khôn lớn trưởng thành hết, trưởng thành về phương diện Phật Pháp. Quý vị thấy không, đôi khi quý vị lại chùa hay là quý vị lại chỗ nào đó, quý vị thấy mấy người không, họ tới. Cái mục đích của họ tới chùa là không phải là lễ Phật hay là phước, là bố thí, cúng dường hay là nghe Pháp, mà tới họ để khoe. Tôi thấy nhiều chùa vậy đó, con tôi nó học bác sĩ, kỹ sư, đứa này vậy tiền lương được bao nhiêu, nói tùm lum nói suốt ngày vậy. Tại vì sao mà mình nói như vậy? Cái đó là do mặc cảm á. Đó là mình cái người ta đều nói ở đời là xấu, xấu thì mình xấu mình che, tốt mình khoe, phải không? Cái đó là cái người mà nói cái câu đó là rất là yếu điểm. Cái người này mà ai mà đụng tới một cái là họ phiền não tham sân si lên liền, là bởi vì sao? Bởi tâm họ rất là yếu. Họ yếu do đó họ họ cứ đem cái tốt họ họ ra. Còn cái người mà tốt là họ không cần nói gì hết trơn. Họ bản chất họ tốt mà, cần chỉ nói. Ai biết có họ làm gì, ai biết họ tốt để làm gì, không cần. Sư thấy cái vị ngài hòa thượng mà Sư Minh là ông thầy của ông thầy sư đó. Cả đời ngài âm thầm ngài tu. Thỉnh ngài đi qua Mỹ, ngài nói sư già. Mà 10 năm trước con người ta đã không mời sư, ngài nói ngài không có sức để cho các vị trẻ. Còn ngài ai tới chùa của ngài xin xin vô tu đó, ngài nói sư đang tu ở đâu? Nói dạ con tu ở Trường Thiền. Ôi Trường Thiền. Thôi là cái Trường Thiền đó là giống như đại học mà giống như là cái khách sạn nữa, phòng ốc là tốt rồi, chư tăng là đông rồi vậy. Còn quý vị tới đây quý vị thấy không, thê thảm lắm, cốc ly không có, ngủ thì ngủ phải ngủ dưới đất, muỗi rệp muỗi mòng là đủ thứ cái. Ngày đuổi là tại vì sao? Để ngày coi cái tâm của người này như thế nào. Đều nhầm 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 thấy mấy cái cốc theo của bộ sơ sát quá, ngủ năm ngủ ba bốn người trong cái cốc rồi vậy đó, bộ rồi bỏ đi là ngài biết không?
Ôi xấu à. Đấy là tánh xấu thầy.
Không phải tánh xấu, cái người đó không phải là cái người gọi là thật sự đi kiếm đạo.
Đúng rồi, bác con nghĩ vậy.
Họ không có không có họ họ chỗ nào mà thoải mái tiện nghi họ tới. Họ thường là cái người rất là chọn lựa học trò, đôi khi ngài không có cho ai vô hết trơn á. Ngài lại dòm ngài nói một vài ba cô mắt ngài sáng lắm, dòm tới dòm lui. Hỏi ngài là ngài từ chối. Sư là ngài từ chối 3-4 lần luôn. Sư vô đó ngài từ chối. Chính sư mà ngài từ chối là sư hiểu tại vì sao? Là tại vì sau này mình biết là mình không thích cái chỗ đó đâu. Nhưng mà người ta nói là ngài là hòa thượng nổi tiếng, do đó mình muốn tới học mình coi thử làm sao. Ngài biết, ngài đuổi. Nói chỗ tôi nghèo nàn lắm, không có. Sư đang ở thường viện đó, tốt lắm, để lại tu tập đi. Mãi mà cho tới khi mà ngài hòa thượng Kim Triệu qua tu rồi, lúc bấy giờ đó sư xin vô rồi, các vị nói là đây sư Dũng học trò của ngài Kim Triệu, ngài mới cho đó. Thành ra sư mà tu được cái pháp môn này mà sư bớt phiền não là cũng nhờ ngài hòa thượng Kim Triệu đó. Ngài không có nói gì trơn nhưng mà ngài tu. Thành ra hòa thượng thấy là cái ông này cũng lớn hạ như vậy mà ông chịu khó ông tu. Tới đây mà ông không chịu cực chịu khó đó. Thì thôi kệ nó. Học trò cho vô, với là ngài đâu có biết hồi trước thì có tái sinh mà ngài không cho. Ngài không nói, mình phải có nhớ đó.
Sư đi tu trẻ quá vậy
ạ? 36 tuổi.
Dạ.
36 tuổi, dạ. Yeah. Hôm rồi trong phần trình pháp, một thiền sư nữ người Hàn Quốc, cái bà này là người Đại Hàn, một bà khá lớn tuổi trình pháp nói với tôi: thưa thầy, suốt đời tôi luôn luôn cố gắng làm sao để trở nên một người vợ đảm đang nhất, một người mẹ biết yêu thương chăm sóc con cái nhất, một người bạn tốt nhất của ông chồng tôi, cái gì cũng nhất hết trơn. Bây giờ hành thiền thấy tâm bà khổ quá. Tại sao? Tại vì bà muốn cái gì cũng nhất cả, nên tâm cứ lo lắng khổ sở. Tôi nói với bà rằng, khi không có trí tuệ thì bạn không làm cái gì mà gọi là nhất được. Vì không đầy đủ trí tuệ nhưng cứ muốn mình hay mình giỏi, cho nên mình phải đè nén cảm xúc cho nên mới đau khổ. Ví dụ như bà nói rằng, tôi muốn trở thành một người bạn đời lý tưởng của chồng tôi. Vì vậy khi mà ông chồng bỏ bà, ông đi người khác thì bà phải đè nén xuống. Bà cắn răng bà chịu đựng, lý tưởng mà, lý tưởng thì đâu có chửi, đâu có nói gì. Không muốn làm gì để yên, bởi vì sao nói ra là thế gian người ta biết, người ta cười nữa. Do đó bà đè xuống, vì bà đè xuống quá cả mấy năm rồi, đến khi bà hành thiền thì ông thầy ông kêu mở tâm ra, thấy mình khổ quá. Cả cuộc đời mình muốn toàn cái chữ tốt không, thành không được. Bây giờ hành thiền nỗi khổ đã được giam kín từ lâu trong tiềm thức, bây giờ trỗi lên. Bà ta muốn mình là cái người tốt trên ba phương diện, tốt về phương diện làm vợ, làm mẹ và làm bạn. Nhưng giờ đây có dịp xem tâm bà mới nhận ra rằng mình không có thật tốt như mình nghĩ đâu. Quý vị thấy pháp hành không? Pháp hành chỉ cho quý vị thấy tâm quý vị vậy đó. Không ai nói mà quý vị nghe đâu. Mình cứng đầu lắm. mình biết bao nhiêu cái quan kiến, bao nhiêu cái ngã chấp, và thành ra ai nói mình xấu mình không chịu đâu. Cho đến lúc nào mình ngồi thiền mà mình thấy rõ ràng là cái tâm mình nó bị ổi. Sư có gặp một sư ở bên Việt Nam, ông nói cái tâm của con đó sư ạ, nó là cái thằng giặc đó, cái thằng bí ổi đó, cái thằng bí ổi nhất trong cuộc sống này đó. Nó là một cái thằng giặc đó. Nhưng giờ đây có dịp xem tâm, bà mới nhận ra rằng mình không thật tốt như mình nghĩ, và đây là chánh kiến, và bà bắt đầu thực sự hiểu về chính bà. Muốn mình là một người gương mẫu hoàn hảo ở rất nhiều mặt là một cái ý rất tốt, nhưng khi bạn không đủ khả năng, nghĩa là bạn không thiết, bạn thiếu trí tuệ, thì bạn không có làm được đâu. Bạn đừng có muốn tốt hết tất cả. Suốt đời bà luôn luôn cố gắng để trở thành một người hoàn toàn. Đến đây thiền tập, bà cũng giữ rất đúng thời khóa như một người hành giả gương mẫu, bởi vì không có đủ trí tuệ lại cố gắng làm cho tốt, cho nên nội tâm bà giằn xé, tâm bên trong đau khổ vì bị đè nén quá nhiều và quá lâu. You don't have any test late for you tonight?
No.
Last night she test late?
She did. Mm-hmm.
Did you get it? You understand?
Mm-hmm. That was nice. We don't understand any of this.
I can see it from
your... Receiving sound.
I can see your face. We're talking about this, the teacher talking about that there's one monk, he reported to the meditation teacher. He said, I'm going to Amsterdam. I mean, with the ball, we go out on the market, and suddenly he saw a lady, very beautiful lady, put the rice in his bowl. Then he said, why don't I try to touch her hand? As soon as the mind say that, he said, oh my good, oh my goodness. From that time on, I'm trying to be very mindful. I'm so afraid of my mind. If he pushes me, and I touch her, I will be in big trouble. Because outside in the market, people respect monk very much, like a holy man. Then he say like that, the teacher say, no problem, it's your mind. It's not yours. You worry because you think it's my mind. Why my mind thinks so bad? The mind works by itself. As long as you don't have any wisdom, as long as you don't cultivate the mindfulness and wisdom, the mind is defiled. So he's defiled, he's like an animal. It's a very good thing that you recognize your mind. You recognize your mind, and you say, from now on, I try to be mindful. Don't let it think and keep thinking and thinking. It would become, you know, action.
Well, you know your thoughts are crazy already.
Everybody, not just you.
Yeah. That's what I'm saying. Everybody's crazy. So to be mindful, you're using your mind to pick out what's not crazy. It's like you're using a bad...
You know, let it be naturally.
Okay.
Let it come up naturally, and you watch naturally.
Right.
In this mind, they know that what's right, what's wrong already.
Okay.
That is the nature of the human, even animal. For like, you know that there's some food that you cannot eat.
Yeah.
Right? But you still want to pick it up anyway. Well, so you know that already. You don't need anyone tell you. Because at first, when you first come, you don't know anything. But with the teaching, you read the book, you hear the Dhamma talk, with the other yogis, slowly, you start understanding. And this understanding, you know, like a recording, he's staying here in your mind.
Yeah.
So we need to learn in order to have a discovery of knowledge. Not the good knowledge, the wisdom, stay there. And when the time that you do wrong, he will remind you. So at first, we train our mind. When the mind is trained, the mind would, by it turn, it would remind you like your children.
Okay.
You say, don't watch the TV. Next time, at that time, you watch TV, she comes back and says, hey, why you watch the TV? Mommy, why you watch the TV? And then he say that there's one yogi is an old lady. She Korea. And she come here and she meditate and she find out that she's suffering a lot. The reason, because in the whole life, he want to be the best in three. Best wife, best friend, best mom. And now she practice meditation, she wash her mind, and she find out that no, she's not as good as she want. Reason why she keep pushing down. She say she want to be a best wife. That means she take care of her husband. She, you know, obey whatever he want her to do. And finally, she want to have an affair with somebody else. And she tries to hold it, push it down. Because if she talk out, she say that to people, then they would look down both of them. And she couldn't stand it, so she tried to hold it. The more she hold, the more she suffer. And now when she meditate, she wash her mind, oh, a lot of suffering. Because I want the best.
Everybody's unconscious of their own craziness, though, don't you think?
Yeah, sure, sure. Because of ignorance.
Yeah.
Not only we think that crazy, because it's good. We should do it.
Yeah.
Have you heard about the what they call the justified anger?
Yeah.
They come, you know, and he take my wife, so I have to kill him. Not just a justified. When you when you're angry, then you harm yourself, you hurt yourself first. Before you can hurt anyone, you hurt yourself first. The Buddha gave an image of somebody who pick up a very burning charcoal and throw to somebody. You get burned yourself first. Or you put the shit and you throw to someone. You get smell first.
Yeah.
Get dirty first. Some people, you know, think the way they want. And then when you come to practice, and you slowly you listen, and it makes sense to you.
Mm-hmm.
So the so far the translation.
That's good. From now on, I'm bringing a girlfriend to these things.
Thank you.
Bà nói ở đời đó thấy những người đa phần là người ta khùng điên, và người ta cũng là ta cảm thấy người ta hoan hỷ cái sự khùng điên đó. Đúng rồi, bởi vậy thế gian là vậy đó. Thì bây giờ mình tiếp cận với Phật Pháp, mình hành thiền, mình nghe Pháp. Đó, những cái trí tuệ nó nằm trong tâm mình này, nằm yên trong này, không máu đi đâu đâu. Khi mình làm bậy rồi nó nhắc. À, quý vị, mỗi buổi sáng là quý vị đọc là con xin phân giữ để học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thấy không? Con muốn bay vô là dám bún không? Cho hồi trước là làm cái bốt rồi đó, có vậy không? Thì quý vị nghe, quý vị hiểu rằng hễ mình giết nó là mình sẽ bị người khác giết. Đó là cái điều chắc chắn, nhân quả mà. Và nếu là người có trí tuệ thì không cần phải giết nó, đưa tay mình quạt nó đi, mình lấy cái insect repellent là thứ gì đó, mình phá vô thì tự nhiên đi chỗ khác à. Nó tới đây, nó cắn tôi là tôi phải giết cái tâm mình là như vậy. Có nhiều người hỏi, dán trong nhà, kiến trong nhà, bây giờ sao sư cũng nên xịt. Đâu có phải chỉ cần xịt không thôi, phải vậy không? Có đủ cách để làm cho nó đi. Chùa sư kiến nhiều lắm, mà sư lấy mấy cái Windex thì tha lên trên cái mặt cái counter, mình ăn uống xong rồi mình chà, mình thoa lên đó, nhưng sợ nó đi.
Thưa sư, vậy những ông sư tất cả mọi người không ai giết con gì, rồi chung cũng giết luôn.
Nên sao?
Dạ, những người mà chùa thì người ta ở Việt Nam á, rồi nói chung nhiều lắm á, rồi vậy mấy người đó làm gì bay đầy hết ghê lắm mà.
Thế nó bay vô thì mình bắt ra chứ. Chứ đâu có phải mình để yên
mở cửa nó ghê lắm. Ở Mỹ sạch sẽ rồi con biết, nhưng ở Việt Nam á.
Nhưng mà ở đó là họ đâu có cảm thấy có gì đâu. Ví dụ chẳng hạn sư thấy ở nhà mà bà nội sư đó, đồ ăn đồ uống là có cái đồ cái lồng bàn á.
Yeah.
Luôn luôn đẩy lên trên á. Tủ rồi thì cũng vậy, cũng là lo là lưới rồi vậy chứ.
Thưa sư, ở Mỹ này con thấy trời ơi nó giết người như ngoé á.
Giết người hả?
Dạ, giết người nhiều lắm á, con thấy á.
Giết ở đâu?
À, mấy người, một ông đọc báo con thấy á, giết mà mấy chục người đàn bà luôn, hiếp dâm, xin lỗi.
Ồ, oh, oh, dạ.
Mà giết mà sao nó ác nhân dữ, con cũng không biết.
Việt Nam mình nó cũng ác vậy, đều ta không biết thôi.
Việt Nam quá ác rồi, sư. Con sử sứ tự do mà ác vậy.
À, đấy ông này ông bỏ ông đi tu, ông qua bên bên Myanmar đóng tu rồi ông ở bên tại Myanmar luôn, mà vợ kêu về nhất định kêu không về. Và trước khi mà ông qua đó thì ông nói là ông có hai người vợ. Người vợ thứ nhất là ông lấy rồi cái như là bà nói ông không làm ăn gì được, cái ông bà bỏ. Bây giờ mà ông lấy cái người thứ hai đó, cái bà này là bà có chủ một tiệm vàng, thì bà nói đó, tôi biết cái tánh ông không làm gì được, tới bây giờ ông chỉ làm một chuyện thôi là ông đi coi cái giá vàng của tôi thôi, là về nói cho tôi biết đó. Rồi ông này khi mà đi vô làm cho bà xã của mình á, rồi gặp thằng em nó nói là bây giờ tôi anh mà cứ ở nhà mà anh cứ đi làm việc cho bà xã, anh thấy cái kỳ cục quá, tại sao anh không có làm ăn với tôi đi đó, anh về xin bà xã anh tiền làm ăn. Cái hai người hùng hợp làm ăn, mà bà xã ông nói ông đã không biết làm ăn mà tôi nghĩ cái thằng kia nó cũng không biết, mà ông nói quá thôi để tôi để cho ông ít tiền để ông làm, nói cho mà không được đâu. Đúng thiệt như vậy. Làm thất bại. Khi mà ông làm thất bại đó thì ông thấy rằng cái bà vợ trước mình cũng không có làm được, mà bà vợ thứ hai cũng chê mình, mà thiệt đúng quá. Khi ông nghe nói người ta đi tu kêu rủ ông đi, cái ông qua Miếng Điện tu. Bây giờ ông qua Miếng Điện tu rồi, bây giờ ông nói nhiều lần thưa thầy, kể từ hôm tháng 4, bây giờ là tháng gần tháng 10 rồi, rất nhiều lần tâm con suy nghĩ về chuyện hoàn tục trở lại đời sống gia đình. Đây là một sự thật, con xin thỉnh trình với thiền sư cầu xin sự thật này. Con xin một cả tấm lòng. Ông thiền sư nói, sư thấy không? Khi mà sư muốn đi tu, sư tưởng đâu là dễ. Sư nghĩ chỉ việc cạo đầu mặc y thôi. Bị đức tin của sư mạnh quá, sư đâu có hiểu là cái đời sống xuất gia nó rất là quan trọng. Sư nghĩ rằng là cái đức tin có mạnh, do đó sư vượt qua được hết đó. Đến khi mà sư vô ở trong cái tăng đoàn rồi đó, sư bắt đầu nghĩa là hết rồi, thì đức tin của sư nó tuột xuống. Lúc bây giờ nó phiền não nó cũng rất là mạnh, nó nằm yên nó chờ đó, và nó sẽ vùng dậy. Do đó bây giờ sư muốn khoan tục. Vì vậy mình không, cũng nói trong cái này vậy đó, khi mà mình muốn một cái điều gì đó mình phải suy nghĩ cho kỹ. Mình cứ tưởng đức tin mình tốt, bây giờ tôi bỏ, tôi đi, bỏ hết, nhiều ông vậy đó. Thôi tôi chán rồi, tôi đi theo ông Phật, tôi không muốn làm gì hết trơn, bỏ hết. Nhưng mà mình có bỏ được không này? Tại vì đức tin của mình nó mạnh quá. Khi đức tin mạnh quá, phiền não nằm yên, không nói gì hết trơn, để yên cho quý vị. Đến khi mà quý vị vô một thời gian rồi là bắt đầu quý vị va chạm à. Vì ba chạm bắt đầu tâm phiền, tâm đức tin nó bắt đầu nó tuột xuống. Lúc bây giờ nó ra nó làm thịt rồi. Đó là lý do tại sao người ta bỏ tăng đoàn như vậy. There's another story about the same that you don't know your mind. There's one man in Vietnam. He talking about the Korean lady. This man say that I'm married in Vietnam. I got a wife, and she keep telling me that I'm good for nothing. So I'm so upset, I left her and I go and marry somebody else. She is very rich, the second one, rich lady. And she also, after some time, she said, you can't do any good. But she got a jewelry shop. So she asked him, because it has to do with the gold. You go, what you want to, I want you to do is you go to the market and to find out what is the price of the gold and bring it back for me to update the price of the gold on the market. And he just do that. And when he do that, he met his brother. And brother said, you a man, you should do it. You should, you know, come with me together, put some money, and we do some business. And he keep talking to that man. The man say, my wife keep telling you that I'm good for nothing. So I don't know if, you know, if I put the money with you, I will make very good business or not. But the brother keep talking, and finally he come down. He come and discuss with his wife, but his wife know for sure that I'm not going to work. But he gives him some money anyway. And together they put the money and they do the business, and exactly what the wife predicted, it just failed. They lost all the money. And when he lost all the money, he feel very depressed. And then one man took him to the meditation center and asked him to practice. He practiced meditation because when he practiced meditation, he tries to focus on something, so he forget about his whole story. He feel mind calm. Then, and then that man asked him, "You want to go to Burma and become a monk?" He said, "Oh yeah, sure. I like it. I can practice." Then he went there, and now he reported to the teacher. I say, "For 6 months now, I'm thinking about going back with my wife." And the teacher said that, "You see, when you decide to do something, you should know that because your faith in the Dhamma, the faith in the Buddha is so strong, you don't know that the defilement is there. He waits. The nature of the defilement, when your faith is very strong, you have a faith to do something, he let you do it. Defilement is the bad thing. Eh? Faith is good because you have a faith in the Buddha, faith in the Dhamma, you want to become a monk. You do the good thing." He didn't want to say anything. He said, "Quiet, and let you do it." And until you go into the order of the monk, and your face start going down, because you now see the reality. It's not as holy as you think. You talked before. Then at the time, the defilement can come and say, "Let's go home." He has to talk you nicely. That is the nature of the mind, the nature of the bad mind. The bad mind is very smart. When it's huge, I go. He don't want to say anything because he knows he cannot stop you. He patiently waits until you calm down. Then he gotta come and talk to you nicely. The reason why there's so many monks, you know, after 1, 2, 3 years in the rope, they disrobe and went out because of that. They face the reality. They are not easy to become a monk. You have to practice, you have to do things you're supposed to do. You have a lot of precepts to keep. And you turn back your mind, yourself to anything in the worldly life. Do different, you have a different way of life. And then when they come and face that, "Oh, I want to go out. With this rope." And the Buddha said that a monk that wants to disrobe, really wants to disrobe, don't stop him.
Right.
Like a woman, she about to deliver a baby. Let her do it. He should go. You cannot stop.
Why is it so hard when you know your thoughts are wrong, they still, you know,
because you don't have enough wisdom. Your wisdom is not strong enough. The evil and the good, you see?
Yeah, yeah.
It's too strong. So this guy can't know that.
That or the pendulum, right?
Mm-hmm.
Yeah.
At first, you don't know anything. So you don't know is it wrong.
Right.
You don't know at all. Now, with the practice, with the knowledge that you have in the Dhamma, then you what's wrong, but you still cannot handle it. It's too, the fire is too strong.
Yeah.
The fire environment is a little bit quieter, all him. So the fires keep burning.
Practice, 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 do the work.
Yeah. Bà hỏi tại sao mà mình về đây, mình biết là cái xấu đó mà mình vẫn không có tránh được. Yeah. Mình thấy phiền não rồi mình vẫn che bô mình làm như thường, biết cái xấu bẫy đó vậy mà tâm mình nó vẫn làm. Là bởi vì sao mình chưa có đủ trí tuệ là vậy thôi. Thế đó mình học, mình tu sao cho nó có đủ trí tuệ để mà khi mà cái phiền não nó tới thì trí tuệ mình mạnh, chỉ cần hứ nó một tiếng là bỏ chạy. Còn mà mình không có đủ trí tuệ là nó lôi mình đi. Chưa có một người bà con, anh này hồi xưa đó, mà buôn bán vàng, đô la, được cái gì nó không biết. Mà đô la hồi xưa đó, cái thời kỳ mà xưa còn nhỏ đó, cái đó là quốc cấm à. Đó, nhưng mà rồi Mỹ nó quá đông quá, rồi cuối cùng cũng bán được. Quý vị biết bà sao, bà bỏ đô la trong kem đánh răng á. Cuộn trong cái mặt trăng lậu mà chuyển từ ngoài Trung đi vô trong miền Nam cái nào rồi vậy đó, mà giao những cái đồ đó cho ai, cho mấy ông sư đem đi vì thấy
mấy ông sư có tiền
thì mấy ông sư không có biết gì hết trơn. Mấy ông sư chỉ nói là bà gửi kem đánh răng, là bà gửi cái này cái kia vô để trong bà buôn bán ở trong đó rồi đó. Hỏi tại sao mà mấy cái ống kem đánh răng mà sao mà bác gửi, ôi mấy cái này nó hư rồi đem gửi vô để đổi, còn trong mấy con búp bê đó. nhét tiền trong công búp bê rồi vậy đó. Thì mấy ông sư đâu có biết cái gì, thì đến cảnh sát nó dòm nó thấy không có gì tên cho đi. Thật là trong đó toàn đủ của cấm không. Mà ông chồng với người bà con nói thôi bà đừng làm vậy, mình làm có tiền thì mình cúng cho mấy sư mà nói gì. I know somebody in Vietnam. She said, the time when I was young, you know that you the people wanted American dollar, the green one, and after some time they turned into red one. Mm-hmm. But you're not allowed to handle that. It mm-hmm. should be the bank. Oh. But the black market, they work on the black market. So they send the money from this place to another place to make a profit. Huh? And then I know one woman, she tried to put this money in a toothpaste and they roll it, they put it inside and they give it to the monks. Because the cops think the monks are very innocent. They don't do anything wrong. Actually. And her husband said, you shouldn't do it. The monks, you know, if the cops find out that there's a US dollar in the toothpaste, they'll be in trouble. They put him in jail. So, well, if we make a money, we offer to him, we pay him some donation.
Oh my God.
She been, you know, in the temple. She go to the temple. She listen to the talk, even by the monks and everything. She know what right, what wrong. Yeah. But the greed, it's so strong. That like at the monk, you know, he know that's wrong. That thinking about woman. But the defilement in his mind too strong, push him thinking that way. Mm. Oh, Vietnamese, the English are too tired.
Short stories today.
It's very easy.
Sure.
It doesn't look easy.
Cô giờ xin nói thì cô Michelle translate giùm cho mấy cô đi. I asked her to translate for you. She says she don't want. Mà sư nói tiếng Mỹ cũng đâu có giỏi, sư cũng nói gặp nó có vậy đâu nè.
Dạ,
cũng phải nói cho biết sao bây giờ.
Sư nói vậy hay rồi. Mấy người già già sư nói vậy giỏi rồi.
Dạ dạ.
Thầy
mà
đứng vô nghe nữa là sư cho nó một bài pháp thôi. Cho nó một bài pháp rồi bằng tiếng Mỹ cho nó nghe.
Thì trời phải dịch cho nó nghe, cho nó ngồi đây có nó buồn tội.
Teacher. We could, you could, oh, if you could make some CDs so we could listen while you tell your stories. That way we wouldn't have to get you to translate.
CD in the reason why, you know, I give you that website.
Oh yeah,
Utezania. Okay. Utezania, that is my teacher. You can have a lot of CD in there.
Okay.
You can listen to his
talk.
Oh, did you?
We would listen to Ute Janiyah while he did his Dharma talk, and then we'd go during the day and talk to him.
Oh,
so we could do that.
Is that here still?
You know, we have a laptop.
A computer.
Oh, okay.
Computer.
We're good.
Yeah.
We'll do that.
So, but you stay here until Saturday, right? You go home.
Saturday or Friday, I forget what he told me.
Friday.
He told me about it three different times. He kept moving him around, so I... it's like he was leaving three times, so I...
Okay.
Mm-hmm. I told him just show up, I'd be ready.
Hôm qua đó, cô Michelle, cô nói về vấn đề xuất gia này. Để đọc cái bài này, cái suy nghĩ nghe.
Con có nói hả,
sư? Cô hỏi về cái vụ xuất gia đó. Xuất gia mà 3 tháng hạ mình xuất gia là vậy đó.
Ồ, dạ.
Nhớ không?
Dạ, dân duyên.
Cô nói mà cô không nhớ mà suy nhớ, cô thấy không?
Thì con nói dân duyên.
Dân duyên đó. Này. Cô này cô nói, hồi trước bên Việt Nam con rất thích đi xuất gia, làm tu nữ. Nhưng mẹ con là một sư cô Bắc Tông không chịu. Bà cụ nay đã 81 tuổi, đau ốm hoài nên con không dám làm buồn lòng mẹ. Qua đây con được phép xuất gia do duyên, con hoan hỷ quá. Nhưng nếu con về Việt Nam với hình tướng này thì chắc là mẹ con buồn và giận con ghê lắm. bởi vì bà muốn con mặc đồ bát tông. Gần đây con ngồi thiền, chợt một ý sanh lên. Tốt nhất là nên hoàn tục. Sau 3 tháng hạ mình hoàn tục đi, trở lại tại gia cư sĩ. Rồi đi về, thưa chuyện với mẹ. Nếu bà hoan hỷ thì mình đi tu luôn. Còn không thì mình ở vậy mình giúp mẹ. Mà con biết nghĩ vậy có đúng không? Thiền sư nói, hãy đổi y phục bên ngoài thôi, nhưng giữ tâm mình là người tu. Hãy giữ tâm là người tu, cho dù hình tướng bên ngoài như thế nào không sao cả. Đừng đổi hình dáng bên ngoài làm cho cụ buồn, cụ khổ. Đổi tâm thôi. Tâm của cô là gì? Tâm của cô hồi trước là người thường, bây giờ làm tu nữ. Đừng có ăn buổi chiều, giữ tám giới, hành thiền, tức là đổi tâm. Tại sao mà mắc mới chi mà lo cái chuyện mà phải đổi áo để cho bà buồn? Điều này có nghĩa là cái áo không thành vấn đề, cạo cái đầu không thành vấn đề. Mình có giữ để mình sửa cái tâm mình không? Cái đó là cái quan trọng. Another thing is one nun. She's talking about become a nun temporarily. There's one nun in she went to Myanmar for 3 months of a wasa, Yun Wasa, the rent retreat. But the monk getting together this year is in July. And so she went there and she in Vietnam she wanted to become a nun, a Theravada nun. But her mom said no. Because she's a Mahayana. She like her in the sky of a rover. So she said no. And I want to be. And she, the mother is very upset. I said, look, I'm 81 years old already. And now you want to become a Theravada nun. I am a Mahayana monk, nun. So you don't do something to make me happy? Because of that, she keep hesitating. And when she in Myanmar, she become a nun, oh, she's so happy. But she say, if I wear this robe and I go back, my mom is very upset. I know, what should I do? I like very much to wear the robe. Would I go back? My mom's very upset. So, in sitting, then there's a good idea come. I say, I this robe, I go back, and I check with my mom. If she want me to continue to be a nun, I be a nun. If she say no, so I wait until she dies. She will die anyway, so I become a nun. Teacher say, the outside things are not important. You disrobe, you come back, you take care of your mom. But inside, you are none. You practice a precept, you practice meditation. What the nun should do here? You know that what the nun should do. So you do it exactly. But with the regular
clothes.
So what he wants is to teach that nun is, the inside is very important. Now because you shave your hair, you wear the robe, that means you're really none. Some monk, some nun, the Buddha said, this is a robber. Daytime robber. Because they wear the robe, they collect the money, and they eat, they sleep, enjoy themselves. Buddha said, daytime robber. They take advantage of the devotee, mm-hmm. of the people. So not the monk at that time. Buddha said, he just have an appearance of monk. But he not a real monk. Trong luật có trong tạng luật có Đức Phật có chia ra nhiều loại sư. Một cái loại sư mình gọi là sư Hố Mang đó, nghĩa là không có biết tu hành gì hết, chỉ lấy tiền của đàn na tinh thí rồi ăn uống rồi nhậu nhẹt rồi làm mọi cái chuyện mà giống như người thế gian ấy. Thì Đức Phật cho những người này gọi là cái người kêu bằng là một cái bọn ăn trộm, mà ăn trộm ban ngày chứ không phải là ăn trộm ban đêm. Ăn trộm ban đêm là sợ người ta bắt phải ăn trộm, còn bọn này là cái bọn chính thức ăn trộm, nghĩa là ở trong chùa mặc áo nhà sư cạo trọc đầu mà không có chịu tu hành, không có chịu giới giới luật thì Đức Phật gọi là bọn này là bọn ăn trộm. Hồi trước con ưa nhớ tới mẹ, nghĩ đến bà con xúc động, con khóc. Qua đây mấy ngày con thấy ít nhớ bà, hay nghĩ đến mẹ nhưng mà tâm con không còn dao động như trước. Như vậy vì mình tu cho nên tình cảm của con đối với mẹ làm như không còn đậm đà như xưa, phải không? Thiền sư nói, không, bạn qua đây bạn tu, tâm của bạn lo duy trì chánh niệm, cho nên bạn ít suy nghĩ về những chuyện khác. Khi mình tu, tâm có chánh niệm, tâm có niệm, có định, có tuệ, làm cho cái tâm phiền não mình nó bớt dần. Do đó khi mình nghĩ tới mẹ, mình không bị chấn động như hồi xưa nữa. có hai lý do. Cái thứ nhất là do mình tu tập, mình không có nghĩ tới nhiều. Cái tâm mình không có nghĩ tới chuyện phiền não, không nghĩ tới gia đình, không nghĩ tới ai hết trơn, bởi mình lo tu mà. Rồi cái thứ hai nữa là vì nhờ mình tu, do đó cái phiền não mình bớt, tâm mình bắt đầu mạnh. Vì vậy mình nghĩ tới cha, tới mẹ thì tâm mình cũng nhớ thương, vậy cho mình không có xúc động, mình không có khóc như trước nữa. So she asked the second question to Nan. She asked, my mom in Vietnam, every time I try to talk to her, if she in the temple and try to call her, if she don't answer, I'm very worried. Or if she's sick, I'm also very worried. But since I come here, I have no chance to think about her. Rarely think about her. The first, second one, even I think about her, I don't have a strong emotion like before. So because we practice, they become indifferent with our relative. We don't care anymore because the way I think now is different, totally different from I was in Vietnam. No, the teacher say, no, not right. The first thing, when you come here, you practice meditation, you practice mindfulness. So you, every time the talk comes, you're aware of that. So he cannot think freely when he was like he was before. Because in the talk, there's a lot of refinement. We think about, you know, bad thing all the time. Because the bad thing comes. Mm-hmm. If we have something happen in our life so strong, then that thing that, you know, make us thinking all the time. Reason why the people, before they die, they might go back and looking for the thing that, you know, drama in their life. And they remember that clearly. And what happened to them. When the mind is like that, the mind cannot go anywhere. It goes down.
Is that why when you develop your awareness that you don't reincarnate? Because you're aware of the... I mean, I know it's going to be...
You only become an arahant, then you're not reborn anymore.
Yeah,
but even, you know, the different stage of sainthood, you still come back. But like the first one, the Sotapanna never go back to the, you know, the woeful place. He never reborn in the woeful place anymore.
Oh, okay.
Finished. The hell, the shut down for him.
Yeah.
He just become reborn as a human being or celestial being. He never go down to hell anymore. But he still come back.
Oh. Okay.
Until he become arahant. Arahant just finished. Because the energy in his mind. The reason we come back, because we want to come back.
Yeah. That's what I meant. So when you get that aware.
Yeah, but even that, you know, the desire to come back is so strong. Awareness by itself is not enough to handle. You have to develop the wisdom, but this kind of wisdom of an arahant. Then, bye bye. So it takes time.
I just thought the road was long.
But we can see clearly that, you know, you can see clearly that when you try hard to be mindful, so the talk keep coming anyway, but not doesn't last long. The first thing. Secondly, being aware all the time, so you have a mindfulness and concentration strong, then the defilement come, you know, they don't affect you too much. That's the two reasons. Because you practice, you busy be aware instead of busy thinking. Secondly, when the mind is aware, the kusala mind, that means the good mind is there, so when the bad mind come, it's not strong enough to affect you. You know, when you have a too strong emotion, that means your mind is not aware at all. And very weak the mind. So you build up your mind, being aware that you give it strength.
Okay.
When the mind is strong, refinement comes. Like you eat a good food, you follow a very good diet, and you exercise and everything, so you don't get sick so often. You will get a cold, a cough, but you because you're strong. The immune system is so strong. So it's the same thing with the practice. So not because we're indifferent with our people around us, people we love, but because our mind is strong. He take it, but he don't, not too much. Dạ chưa? Giờ đó em nghỉ một chút để nói chuyện khác nè.
Con hỏi trước em xin xin nghỉ.
Nói đi, hỏi đi.
Em muốn làm tu nữ phải đi qua Miến Điện hả sư?
Không, đâu cần qua Miến Điện chi. Dạ. Cô cạo đầu được không?
Dạ.
Cô cạo cái đầu được không?
Con cạo với người khác thì được.
Thì cô nhờ người khác cạo được cái gì?
Dạ được, trả tiền đâu.
Cô phải sống thế
không? Không, xíu là sư. Không cần phải đi qua Miến Điện hả sư?
Cô đi qua Miến Điện thì cô cũng gặp thiền sư, thì ông cho cô tám giới thì cô ráng cô giữ thôi. Cái vấn đề là cô có giữ giới không à, cô trở thành tu nữ.
Xin nhắc lại hôm bữa xin nói con á, tại sao thời bây giờ không được làm sư cô bên Nam Tông nữa?
Ờ, làm việc một việc thì không đi.
À, việc sư cô.
Sư cô làm, sư cô là từ thì không đi này. Cái đó là bên truyền thống Bắc Tông, truyền thống Nam Tông có. She asked the question, how to become a nun in Theravada tradition. Actually, it's very easy. Somebody shave your hair, buy a robe. 5 minutes, you become a nun.
So
but to be a good nun, then you have to practice. Then it's not 5 minutes. It could be 50 years, 5 years.
So, mình tâm dở dở, cái mình Phật tử, cái mình từ từ dài ba mấy chục đời kiếp, chỉ cái mình tu nữ cái mình tu từ từ từ. Tại vì sư cô nói con bên đó tới 300 mấy chục giới rồi.
Thì đúng rồi. Đúng
khó
rồi.
Nhiều nhiều vậy là cái more restrict hơn
hả sư? Thì khi nào cũng vậy, hễ mà cô đi vô trong đời tu thì ví dụ như Chư Tăng ở bên Nguyên Thủy là cũng 227 giới. Đó, bên Thì Khu Ni theo cái luật cũ là 300 mấy chục giới. Rồi bây giờ đó người ta không có bên truyền thống Nam Tông, người ta không cho, không có tu, không có người, không có sư cô nữa, không có Thì Khu Ni nữa, thì người ta cho gọi là tu nữ thôi. Thì cũng cần giống như là cái người Phật tử vậy, chỉ giữ 8 giới là 10 giới thôi. Thì nó dễ hơn, không?
Thưa sư, sao bên Nam Tông không có sư nữ? Sao không có?
Không có Tỳ Khưu Ni là tại vì 1000 năm sau, theo lịch sử nói 1000 năm sau khi mà Đức Phật mất rồi đó, thì là ni bộ bị tan. Ni bộ không còn nữa. Mà luật ấn định là một người nữ mà muốn trở thành một Tỳ Khưu Ni đó, thì trước hết phải được xuất gia bên phía ni bộ đã, các ni cho xuất gia đã, rồi sau khi mà các ni xong rồi mới đem qua bên tăng, tăng chỉ xác nhận, ồ đúng rồi, cô này đã được xuất gia một cách đúng pháp và xác nhận điều đó thì tự nhiên nó trở thành Tỳ Khưu Ni.
Còn thấy tù khó quá sư ơi.
Rồi cái luật mà người đàn ông được xuất gia rồi đi vô đi ra 7 lần đó là
không có 7 lần đâu, muốn bao nhiêu lần nữa, bên Miến Điện một vô cách ra cả 100 lần.
Wow.
Không có 7 lần.
Vậy thì kéo gì sư? Kéo tu gia viên luôn hả?
Họ hễ mà vô trong đó thì là ta bắt mình giữ 227 giới liền. Giao duyên không giao duyên giống giới giống nhau hết à.
Cũng mình ta hoàn tục rồi ta vô lại cứ vô lại.
Cũng vậy, cứ vậy thôi.
Chứ không phải 7 lần như là...
Không.
Thưa sư, bên Miến Điện là bà có đi tu không sư?
Dạ có nhiều. Tu nữ, làm tu nữ. Thì giữ 10 giới, 8 giới.
Yeah.
She asks... why in Theravada tradition they have no bhikkhuni? Like her, she bhikkhuni. But in Theravada tradition, we don't have a bhikkhuni. We have only what we call the nun. The nuns, because to become a bhikkhuni, you should be ordained by the nun first, by the other bhikkhuni, to become a bhikkhuni, and then this ordination could be confirmed by the monk. There's a super two time. But now, 1,000 years after the Buddha, the bhikkhuni orders disappear. So the monk say, I cannot. You got to go to the nun first, to bhikkhuni first. But then bhikkhuni not anymore. So, and some go to the Mahayana bhikkhuni. And some not reason why, you know, now is some monks say yes, some say no. And They say that we don't make you become a bhikkhuni because it's a rule laid down by the Buddha, not because we don't want it. The Buddha said you should be ordained first by the bhikkhuni, and the bhikkhuni will take you down to the monk and say, here, this is one new bhikkhuni, please confirm her ordination, and we do it. But we cannot directly, you know, ordain somebody as a bhikkhuni.
Ủa vậy tu nữ có khi nào thành tu nữ là hoàn tục rồi tu nữ là hoàn tục
không được, lòng thôi.
Muốn làm bao nhiêu là làm chứ.
Không phải người tu ni là chỉ có một.
Bên ni bên Bắc Tông có chắc vậy. Bên Bắc Tông chứ còn bên truyền thống Nam Tông không có bắt cấm ai mà xuất gia suốt đời. Không ai phải buộc bắt buộc phải xuất gia suốt đời.
Thì tu nữ cứ đi ra
hồi xưa cũng vậy chứ tu nữ. Ồ.
Con cũng nghĩ như chị Diệu Lạc vậy, nghĩa là nghe cái nói cái vô có một lần nhất là không cho nữ.
Chắc là bên truyền thống Bắc Tông. Bắc Tông người ta không cho người ta. Một khi mà vua rồi là không được ra.
Không được ra, bảy lần
ra
chứ
không được ra. Nhưng mà không được vô lại rồi.
Ra rồi
thì ra không được vô lại nè.
Nhưng mà bên Nam Tông thì được.
Họ muốn làm sao làm. Bên the ask about the temporary monks. In Theravada tradition, there is a temporary monk. That means you can, as a layman, you become a monk for 2 months, 3 months, or 10 days, a week. That's what they do in Thailand and Burma. Oh. A man, before he marry, he should do the as a serviceman, and after that he become a monk, and then he marry. He got a Thai boy. He got to go through this three. Myanmar the same. When people encourage them to become a monk before they become become married and settle down and have a job and things like that. But how many times you can become a temporary monk as long as you wish. But in Mahayana, in her tradition, no, you're not allowed to. Nobody, you know, forced to become a monk or nun forever for your whole life. No. You if you want to become a monk, you have to, you follow the precept. You have sila to observe. Become a monk is not difficult, but become a real monk, that means you follow the teaching of the Buddha, to follow all what the monk supposed to be. That's difficult. So people think that, oh, you become a monk, oh, it's just blessing, but actually it's difficult. The reason a lot of monks, they left order after some years. I still survive. I don't know how long. So far, okay.
So sư vậy mình có thể apply vô như vậy là cái impermanent đó là cái lòng người, cái mind của người ta chết. Because như sư nói, người ta vô, người ta ra, tại vì cái condition nó change, so that cái mind người ta change mind.
Yeah, up to you.
Impermanent. Hay sư nói không, Đức Phật không có nói mà xuất gia là phải suốt đời, phải xuất gia luôn.
Tại vì mình đâu có biết cái tâm họ đổi mà.
Dạ, thì con muốn nói như vậy thì mình nhìn thấy cái sự nó thay đổi về cái vô thường.
The mind change all the time. You want to become monk today, tomorrow you change. Want to get married.
He made me feel better because I did shave hair twice and I changed my mind.
So you bad girl.
But she afraid. She afraid. I said, do it. So I took a shower. When I go to temple, Amos, I really like he said, the design. It's just, well, no, go back. Maybe 30, 40 years ago, I saw the nun picture, my mom sick, and she come and visit. It's just beautiful to me. Also, my friend, you know, get married, beat up by husband, so I don't think about getting married.
Mm.
So the nun picture in my mind, very beautiful. But then when I get to Buddhism, I understand it's just like he said, it's just
hết giờ rồi mà đọc
như vậy. And I go home, I tell the cow, and
the
person, and he said, you have guests. He said, really? You look around, I put the towel, it's for shaving. So I did it twice, like he said. Still married. But now he said, you marry, you go nun, you go back. So some of his story, I just try to tell you that it really happened in reality. Really, and the more I practice, even this is second time, and sometimes I ask him question, is your mind really crazy, like you said?
It is. Mm-hmm. Just that some people know it is, and some people don't know it is.
Yeah. Like you said, you have to think what you do in the more, it just make you think more.
Then you're trying to get behind your own mind. So that right there is a job in itself. you know, see your own ignorance, and you're using what's ignorant to find it.
You know, 12 years ago, I met a Cambodian monk, and I live in a temple. I see with my own eyes that it needed it, but never gave me the idea. And then like 2 or 3 years later, I met a American monk. It's the same. I have no idea, you know, just like beginning. It took me 12 years. The first time I came to retreat, he asked me what you've been practicing. It took me 12 years to have an opportunity and meet the monk. I really appreciate you, like, and found what the Kakakang and the monk. Sorry, I'm speaking half of me. But I do want to say it took me 12 years to meet the monk. He speaks the same languages. You know, sometimes the same language is easy to understand.
Mm-hmm.
I know you know that. So I really appreciate the monk.
Mm.
I'm leaving tomorrow. I'm not going
to
drive.
All right. So I end my Dhamma talk tonight then. She bowed, that means this is the end of Dhamma talk.
Thank you.
Myself, về ngày mai, mình sẽ rất cảm ơn anh Phong, chị Diệu Lạc, Rosalie, tạo cho Michelle có được cơ hội đến đây. I'm just impermanent. I don't with the, you know, something wrong with my mind. Everything I do, I plan a little bit, and I say, just in case something wrong happens.
Mm.
You know.